Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 406, hậu lễ, góc truyện audio.com, nữ khách tới hôm nay, tất cả đều mời vào chiêu đãi trong nội viện. Từ phòng ngoài đi vào sẽ thấy một cái sân lớn, được lát bằng gạch màu xanh, có một ít đinh hương được trồng xen lẫn với trúc đào, mái nhà hiên dài của nhà chính che phủ bóng mát, phía dưới là bốn chậu cây lựu lớn, tiếp đó là hoa hồng được sắp đặt chỉnh tề theo các màu hồng, vàng, trắng xung quanh hành lang, mỗi cây đều có hoa nở rộ to bằng nắm tay. Ngoài hoa hồng ra còn có hoa cúc, phần lớn là vàng, trắng, tím, tưởng như chỉ cần ở phủ Liêu Đông có giống, thì ở đây cũng có. Những giống hoa và cây này, ngoài được tặng ra thì nhà Liên Mạn Nhi cũng tự mua. Mặc dù thời tiết hiện giờ cũng đã cuối thu đầu đông, nhưng nhờ được tô điểm bởi hoa và cây này khiến cho khung cảnh trong viện trở nên tinh tế, lại tràn trề sức sống. Vốn theo ý của Tống Lão Phu Nhân là sẽ đến bái lại cổng chào, và chúc mừng nhà Liên Mạn Nhi. Nhưng dạo này ngày có vẻ lạnh lẽo, thân thể bà không tốt đi lại, đến ngày hoàn công chỉ có thể sai phái Tổng Hải Long và Liên Hoa Nhi đến thay. Lúc Liên Hoa Nhi vào trong nội viện chỉ dẫn theo một nha đầu và một bà tử. Hai người này Liên Mạn Nhi đều biết chính là Tôn Đại Nương và Tiểu Hồng năm ngoái từng đến Liên Gia Lão Trạch muốn mời Cố Thị đến chăm sóc Liên Hoa Nhi khi nàng mang thai. Hai người này bình thường cũng theo sát hầu hạ bên người Trầm Lão Phu Nhân. Tống Lão Phu Nhân không tới được nên phái Tôn Đại Nương đến thay. Lễ vật Tống gia mang đến rất hậu, hai cái bình phong, một cái mặt nhung, thêu khổng tước xòe đuôi, nghe nói là chọn dùng lông chim khổng tước công thật thêu thành, rất thích hợp khi tiết trời lạnh, một cái là mặt tơ lụa màu vàng, phía trên thêu hoa cỏ bốn mùa thích hợp với khí trời ấm áp. Một đôi bình song nhĩ, một bình sứ thanh hoa, bình sứ này so với tiểu thất còn cao hơn một chút. Ở thời kỳ này, những nhà có tiền thường rất thích đặt bình sứ trong phòng khách để trưng bày. Trong bình sứ có thể đựng ngũ cốc hay nước, trên miệng bình có thể dùng để đồ trang trí. Ngoài ra là hai bộ trà cụ bằng sứ thượng đẳng, hai thiếp vải lụa, hai hộp cống trà, hai bức tượng Phật bằng vàng, mạ vàng. Còn có một hộp gỗ dài, bên trong xếp chỉnh tề một tầng nén bạc. Phu nhân đừng chê cười, đây là lão phu nhân nhà chúng ta giữ gìn trong hòm. Đúng lúc có dịp liền nói đem đến tặng cho nhà phu nhân. Tôn Đại Nương cười nói với Trương Thị, lão phu nhân chu đáo thay chúng ta suy nghĩ. Ta cảm kích còn không kịp đây, Trương Thị liền nói, lễ vật Tống Lão Phu Nhân chọn thật gọn gàng, nhìn là biết bà thật sự dụng tâm chọn. Ngoài những thứ này, Tống gia còn đưa đến cho Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất mỗi người một phần lễ vật. Một bộ văn phòng tứ bảo, một bộ sách mới in ấn của Phủ Liêu Đông là cho Ngũ Lang và Tiểu Thất. Còn cho Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi mỗi người một hộp đồ trang điểm. Đây là đồ mới vừa từ Tây Dương đến, cô nương mở ra coi thử một chút. Tiểu Hồng cười nói với Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi theo lời mở hộp trang điểm ra, bất giác cũng cảm thấy thích. Bên trong hộp trang điểm là một mặt gương, nhìn mặt kính bóng loáng, trong veo chiếu rõ hình người, không một chút sai lệch, hẳn là kính làm từ thủy tinh thượng đẳng. Thương đội trong nhà vừa đưa về cũng chỉ có mấy cái, lão phu nhân chúng ta nghĩ đến cô nương, cố ý phân phó chọn hai hộp tốt nhất tinh xảo nhất đưa tặng. Tôn Đại Nương cười nói, để lão phu nhân phí tâm, góc truyện audio.com. Rồi, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi nhanh chóng đứng lên nói cảm ơn. Cô nương nhìn lại một chút có thích đồ vật bên trong không? Tiểu Hồng cười, trong hộp được phân làm hai tầng, tầng thứ nhất đặt một chiếc khăn màu vàng, một góc khăn được cài bằng ba chiếc kim vàng trông rất đẹp, tầng thứ hai thì được chia làm mấy ô vuông nhỏ, bên trong có phấn, son, than vẽ lông mày, lược ngà, đồ để trang điểm hàng ngày trông vậy mà lại đầy đủ hết, còn có một cây châm phượng bằng vàng ở đầu điểm chút phỉ thúy cùng một cái châm cài có hai quả Phật thủ bằng vàng. Phần lễ vật của Tống gia quả thật là nặng tay, không chỉ là bởi vì độ quý trọng của lễ vật mà còn bao hàm cả người chuẩn bị lễ vật, phần tâm ý chu đáo, coi trọng cùng quan tâm. Cây châm cùng châm cài này là ta giúp đỡ chọn, Liên Hoa Nhi rốt cục cũng có cơ hội xen vào. Vừa rồi vẫn là Tôn Đại Nương ở phía trước lấy danh nghĩa của lão phu nhân truyền lời, nói chuyện với Trương Thị. Liên Hoa Nhi ngồi ở bên cạnh, lại không thể nói ra được mấy câu. Liên Hoa Nhi liền đưa tay lấy cây châm, cười thăm dò Liên Mạn Nhi, muốn thay nàng cài lên trên đầu. Liên Mạn Nhi cười đến gần Liên Hoa Nhi, đang lúc Liên Hoa Nhi muốn đem cây châm cắm vào trên tóc của nàng, lại tựa như đột nhiên nhớ ra được chuyện gì, liền né sang bên cạnh. Tay Liên Hoa Nhi liền rơi vào khoảng không. Hoa Nhi thì cây châm này không vội cài, chúng ta qua bên kia nói chuyện một lúc, ngươi giúp ta cài sau. Liên Mạn Nhi giống như thân mật nói chuyện với Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi cười cười, chỉ đành phải đem cây châm một lần nữa cất lại vào trong hộp. Tốt chị em chúng ta, bình thường cũng không thể nói chuyện được nhiều. Ta ở huyện thành mỗi ngày đều nhớ các ngươi. Vẻ mặt Liên Hoa Nhi lộ vẻ thân mật cười nói. Tôn Đại Nương cùng Tiểu Hồng ở bên cạnh nhìn cũng nở nụ cười. Bàn tiệc của nữ khách cũng chia làm hai bàn, một đặt ở đông phòng, một ở tây phòng. Nữ khách ngồi bên đông phòng toàn những người đã có tuổi như nương của Trương Thị là Lý Thị, em dâu Vương Thị, nương của Ngô Gia Hưng là Vương Thị, Liên Lan Nhi, vợ của Vương Cử Nhân, vợ của Chi huyện Đại Nhân, và vợ của hai vị quan lại khác trong huyện Cẩm Dương. Còn lại nữ khách bối phận thấp hơn và tuổi nhỏ thì ngồi hết bên tây phòng. Con gái của Chi huyện năm nay mới 10 tuổi, đi theo cha mẹ đến xem náo nhiệt, bên cạnh là Hoài Đại Phu Nhân, Tưởng Thị, Liên Hoa Nhi, Ngân Tỏa con gái của Liên Lan Nhi, Ngô Gia Ngọc, Trương Thái Vân, cuối cùng là hai chị em Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi. Phần lớn nữ khách là thân thích của nhà Liên Mạn Nhi, rất ít người ngoài khách mời đến lại cổng chào thì cũng chỉ có chị huyện và hai gã viên quan của Cẩm Dương huyện là mang theo người nhà đến. Phòng chính nội viện nhà Liên Mạn Nhi tổng cộng có 5 gian, hai phòng phía đông, là phòng của Liên Thủ Tín và Trương Thị. Hai người thích rộng rãi nên hai phòng này cũng không có ngăn cách cùng với nhà cũ Liên gia sắp xếp gần như nhau. Hai phòng phía tây là của Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi hai chị em gái. Trong phòng được ngăn cách bởi một bức tường bằng gỗ, một phần của giường gạch được xây cùng chiều cao với bệ cửa sổ được ngăn cách bởi gạch xanh, phía ngoài tường gỗ là một phần của cửa sổ. Trên tường gỗ được chạm trổ hoa văn và khảm ngọc lưu ly, cũng giống như cửa sổ ở phòng chính, ngọc lưu ly có thể xuyên qua rất dễ nên mặc dù dùng để làm vách ngăn cũng không hề cản trở việc lấy ánh sáng cho phòng. Hit edit cái, gocchuyenaudio.com, này xong mới hiểu là tả cái tường gỗ còn khảm ngọc nữa, đại gia tê gạch dưới gạch dưới gạch dưới tê. Dưới đất có một tấm gỗ ngăn cao bằng giường gạch cũng khắc hoa nhưng không khảm ngọc mà được vây quanh bằng một tầng dày sa tanh, ở giữa là cửa. Ở đây được chia làm hai phòng, bên ngoài là phòng khách, trong là phòng ngủ của hai chị em. Trong phòng ngủ có một bức rèm dài, chỉ cần đem rèm kéo vào, lại đóng cửa thì hai gian phòng đã trở thành hai phòng hoàn toàn riêng biệt. Bàn tiệc ở bên tây phòng được bày ở giường gạch phòng khách. Trương Thái Vân, Ngô Gia Ngọc và Tưởng Thị đã từng đến đây, những người còn lại thì mới đến lần đầu, khó tránh khỏi cảm thấy tò mò. Khuê nữ của Chi huyện tuy chỉ mới 10 tuổi, nhưng đã mang dáng vẻ đại cô nương thận trọng, vào phòng cũng không nhìn đông nhìn tây. Hoài Đại nãi nãi đơn giản quan sát rồi cũng không để ý nữa. Chỉ có Liên Hoa Nhi cùng Ngân Tỏa là nhìn rất tỉ mỉ. Vừa tiến vào, phía trái cửa có hai cái dương hòm để dựa vào tường phía đông, phía trên hộp tủ bày biện hai cái hộp có nắp, phía trên hộp là một cái kính nhỏ. Đây là kiểu trang trí thường thấy ở những nhà nông giàu có. Đối diện cửa vào là một vách ngăn, giường gạch được kê sát với tường gỗ, tiếp đó là một bộ bàn ghế, có hai cái ghế dựa và một bàn trà, trên bàn đặt đầy đủ bình và chén trà. Kê sát tường phía bắc là một cái bàn lớn, trên bàn bày biện vài quyển sách giấy và bút mực, còn có một cái bình hoa nhỏ bằng ngọc lưu ly, bên trong cắm một bó hoa tươi đầy màu sắc. Hôm nay vừa lúc có nắng, nhờ có cửa sổ thủy tinh, nên trong phòng sáng trưng, ấm áp thư thái, mặt đất lát gạch xanh không nhiễm một hạt bụi. Trên mặt Ngân Tỏa lộ ra vẻ hâm mộ, ánh mắt Liên Hoa Nhi do dự ở khắp nơi trong phòng, tựa hồ là muốn tìm ra chút khuyết điểm, đáng tiếc lại không tìm được gì. Liên Hoa Nhi đi vào phòng, đến bên ghế dựa vào giường gạch phía tây ngồi xuống. Bất quá mới một năm trôi qua, cuộc sống của nhà Liên Mạn như thế nhưng đã trở nên tốt như vậy rồi. Đại viện rộng rãi, sạch sẽ, hoàn cảnh thoải mái, có phòng ngủ và phòng khách riêng, cho dù là trước khi nàng thành hôn, thời điểm ở trên trấn trên cũng không thể hưởng thụ được điều kiện tốt thế này. Khi đó nàng là tiểu thư nhà Tú Tài lão gia, phía sau còn có cả một đại gia đình cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng một nhà Liên Mạn Nhi, làm thế nào có thể phát đạt thế này? Lúc ở riêng, rõ ràng chỉ có một nhà chen chúc với nhau trong hai gian xương phòng bé tí, quần áo mặc trên người chính là đồ cũ sửa lại, đầy miếng vá, ăn cơm gạo thô khó có thể nuốt trôi, mấy người chung một chỗ cộng lại cũng chỉ có mấy văn tiền. Nhà Liên Mạn Nhi phát tài thế nào, Liên Hoa Nhi cũng cổ thị đã từng hết sức tìm hiểu qua. Ai biết số phận thế nào? Một nhà vất vả kiếm sống, buôn bán, trồng trọt, cái gì cũng làm, cái gì cũng bán, may mà ở riêng rồi, nếu không còn không phải là liên lụy cả đến chúng ta à. Như nhà chúng nó, chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, cố gắng kiếm được hai lượng tiền so với cửa nhà chúng ta, sớm muộn cũng trở thành thịt trong bát người khác. Cổ thị từng nói như vậy, nhưng khi theo đi nhậm chức đến huyện thành, suy nghĩ của cổ thị đã thay đổi. Cổ thị hỏi nàng, có biết tại sao một nhà Liên Thủ Tín lại có thể leo lên được quan hệ với Trầm gia? Lẽ ra chuyện này là không thể nào, chẳng lẽ vì con hay lão phu nhân? Cổ thị bảo nàng tìm cơ hội hỏi thăm lão phu nhân một chút. Vừa khéo chính là lão phu nhân gọi. gocchuyenaudio.com, nàng đến, nói xa nói gần cũng là hỏi cùng một vấn đề. Nàng tự nhiên sẽ không nói ra hết, chỉ nói một phần, cố ý đem Liên gia cùng Trầm gia có thể là người quen cũ, lập lờ nước đôi. Nhà Liên Mạn Nhi đột nhiên được hoàng đế khen thưởng, lại được ngự ban cho xây cổng chào trước cửa, chuyện này quá mức dự liệu của ả. Mạn Nhi, ngươi đúng là tốt số. Liên Hoa Nhi cười nói, âm ảnh trong ánh mắt ả nháy mắt hiện lên cách Trương.